Dạ anh nghe không? Các vị nghe không? Nghe thầy nói không? À, thì thôi có, hôm nay có duyên thì cũng nói là cái bài hồi sáng thầy nói đây, các vị chia sẻ chút kinh nghiệm mà mình tự mình học với nhau. Thì đầu tiên chị Hiếu nói là Tịnh Tông thì Đức Thế Tôn đó muốn cho mình ở trong tâm ý của mình đó, là biết có Đức Di Đà trong tâm ý mình đó, giống như là cái sự suy nghĩ của mình đó, mình suy nghĩ rất nhiều nhưng mà giờ muốn mình suy nghĩ về Đức Phật đó thôi. Thì cái gốc là đem Đức Phật để cho vào cái tâm mình để mình suy nghĩ Ngài. Đó là cái gốc đó. Rồi suy nghĩ là chi? Để muốn ở gần Ngài, muốn sống chung với Ngài. Cho nên nó là mới dùng rất nhiều phương tiện để cho mình đem Ngài vào cái tâm của mình. Thì nếu mình hiểu được như vậy đó thì mình niệm Phật không có lầm. Còn mấy mình chỉ đọc âm thanh thôi à. Đọc âm thanh thôi thì Ngài không có tới cái tâm mình được. Ngài không có vào cái tâm ý mình được mà chỉ là cái tên thôi. Còn nếu mình biết á, mình phải đọc mà nghe cái tiếng đọc của mình đó là Đức Di Đà đó. Cũng như là mình đọc cái người A, người B, và mình đọc cái người đó thì mình biết là mình đang nghĩ về cái người A, cái người B. Chứ không phải là cái tên người đó không đâu. Cho nên là cái bí quyết ở trong đạo là làm sao cho cái tư tưởng của mình đó là không có rời Phật. Cái tư tưởng đó đó mà đã nghĩ được tới Ngài rồi đó thì liền được gia trì, liền được cảm ứng rồi. Mà làm như vậy đó, chư tổ dạy mình là trì danh. Trì danh là dễ nhất. Còn mấy người quán tưởng cũng vậy, người ta quán cho Đức Di Đà vào tâm người ta, hoặc là người ta nhìn hình tượng cho Đức Di Đà vào tâm người ta, cũng là phương pháp để Đức Di Đà vào tâm thôi. Còn như mình đó thì ở trong kinh đó thì dạy là như con nhớ mẹ vậy đó, nhớ hoài không quên, ngày đêm đều nhớ, nhớ tới mà pháp hỷ sung mãn, nhớ tới an lạc quá lượng luôn á, nhớ tới giải thoát trần lao, nhớ tới thanh tịnh, nhớ cho tới mà không còn một chút vẩn đục trong tâm đó, nhớ ngày nhớ đêm, thì cái đó là nhớ Phật. Nhưng mà làm sao để nhớ thì chư Hiếu có thể chia sẻ cho mình biết là mình đọc Nam Mô Di Đà Phật á, mình đọc ra cái âm thanh đó rồi đó, mình phải nghe coi cái tiếng này là mình nhắc ai vậy, mình nhắc người nào vậy, ai như là Phật là người nào vậy, là Phật nào, Ngài ở đâu vậy. Thì nếu mà mình để tâm mình nghe đó, nghe cho thật sâu, có thể là cả chục câu, hai chục câu, 100 câu mình mới nghe được Ngài, chứ không phải một hai câu nghe được đâu. Mình nghe cho sâu xa đó thì mình nghe một hồi, mình nghe ra mình kêu Ngài không vậy đó, Ngài sẽ vô trong tâm mình đó. Khi mà Ngài vô trong tâm mình rồi đó là được rồi đó, là mình được cảm ứng rồi đó. Nhưng mà cái đó là phần thứ nhất, là Ngài đã trong tâm ta. Còn phần thứ hai là ta có muốn ở chung Ngài không? Ngài đã trong tâm ta mà ta chưa muốn về, ta chưa muốn ở với Ngài. Thì cái phần thứ hai đó là Ngài đã trong tâm ta, nhưng mà ta rất là muốn về. Tại vì ta biết chỗ đó rất đẹp, ta rất thích. Thì cái đó nó sanh ra đó thì mới đủ tính nguyện trì danh. Mà cái tính nguyện trì danh đó, nó vào tâm rồi đó, là giống như là mình ôm cái chân Phật vậy đó, mình có nơi nương tựa rồi, khổ gì cũng không sợ nữa, có chỗ rồi, có chết liền cũng không sao nữa, tại vì có chỗ rồi, nguy hiểm mấy nữa, mà cái tâm này nó đã có chỗ rồi, liền an ổn, không lo nữa, là tại vì cái tính nguyện trì danh đã đầy đủ trong tâm ta, mà người đó có thể tu rất lâu thì mới vô chỗ này được, tại vì giờ mà muốn kêu cái tên đó mà được Ngài đó là phải dài năm, chứ không phải mà phải kêu một cái là được Ngài đâu. Như chân Hiếu đó là 20 năm niệm Phật thì từ từ mới thấm cái này. Thì khi nó thấm là chân Hiếu mới nói là ngày xưa đó tổ nói đó, mỗi niệm phải là A Di Đà Phật, từng ý niệm không rời Thế Tôn đó thì mới vãng sanh. Chị Hiếu nói làm sao con tu nổi, bây giờ một câu mà có Phật con tu còn không được, mà kêu mỗi câu thì có cho thôi, kiếp này khỏi tu, làm sao mà làm được. Là ngày xưa là năm 1998, 97 là chị Hiếu tu rồi, khoảng 98 là chị Hiếu đọc cái này của tổ thứ 12 đó, mỗi niệm tương ưng, niệm nào cũng là A Di Đà Phật. Thì chị Hiếu nói niệm nào cũng là A Di Đà Phật thì làm sao được, mình đọc cái âm thanh A Di Đà Phật thì được, mà cái tâm mình biết đó là Phật làm sao mà được, đâu có dễ. Chư Hiếu nói chết rồi làm sao mà tu được. Là lúc đó chư Hiếu nói khó. Sao mà có một ngày đó chư Hiếu đọc của Ngài Lý Minh Nam, Ngài nói phải chế phục hết các hoặc thì mới đi Tây Phương. Chư Hiếu nói lại chết nữa, cái câu này làm sao con làm được, không tạo nghiệp nữa mới đi được. Nó làm sao không tạo nghiệp thì phải niệm cho tới nhập tâm. Nhưng mà ngày hôm nay đó chị hiểu biết cái này không phải là khó. Giống như mình chưa thương cái người đó thì mình thấy khó, nhưng mình thương quá thì hết khó à. Thương quá mình nhớ hoài quên còn không được nữa, mà sợ khó gì. Cái đó là chờ thời gian. Nhưng mình quên còn không nổi nữa mà. Thì cái đó bởi chị hiểu nói đạo không có khó đâu, tại vì mình chưa có thuần thục thôi. Nếu mình thương cái người nào quá kia mình quên còn không được nữa, sợ gì mà mình còn nhớ không nổi. Thì khi đó mình nhớ hoài thì mình thấy an ổn. An ổn đó thì khi mình gặp nạn ra mình lại giác ngộ. Khi mà cái gì khổ quá mình lại giác ngộ, mình có nơi nương tựa. Ở đây khổ thiệt, đó là như vậy. Thì hung đúc đạo, ngày ngày cái trí mình càng mở, ngày ngày mình càng gần Phật. Mình cứ niệm, mình cứ tu vậy, lâu ngày nó thuần thục, thành ra là mỗi niệm là mỗi Tây Phương. Niệm đều là gì là Phật đó. Mà cái này đó là lâu năm lắm. Nhưng mà Chương Hiếu nói bây giờ vậy, có thể 10 năm sau Chương Hiếu mới làm được à. Lời nói nó đi trước 10 năm à. Những cái gì năm 2004 nói, bây giờ Chương Hiếu bắt đầu mới làm. Ngày xưa đã làm được rồi, nhưng mà nó lợn cợn lắm. Nó không phải là thuần thục đâu. Thì bây giờ nói như vậy đó là chắc là phải vài chục năm nữa mới làm được. Niệm đều là A-di-đà-phật. Tâm tâm đều là Thế Tôn nữa. Không có đem cái ý đó chạy chỗ khác. Bởi vậy tu hành là sao? Là ta tự chủ được cái tâm này, đừng có cho nó đi luân hồi, đừng có cho nó vô cái lục đạo, mà ngay cái niệm này đừng cho nó vô mới được. Nó phải vô chỗ Phật nó ở. Bây giờ đã sống chung bằng cái ý niệm đó là tâm tâm đều là Phật. Thì niệm vậy đó, niệm vậy hồi đó thì chưa hiểu bắt đầu mới giảng cái điều thứ hai. Cái đó là điều thứ nhất á. Điều thứ nhất là nhớ Phật, niệm Phật. Điều thứ hai là nhiếp trọn sáu căn, tình niệm nói tiếp. Nhiếp trọn sáu căn là sao? Là mình niệm A Di Đà Phật, mình nghe là Phật, nghe cho tới suy nghĩ nó không vô được, nó mới nhiếp cái nhĩ căn được. Nếu mà cái ý thức mình còn biết cái này biết cái kia là chưa nhiếp đâu, còn xa, chưa nhiếp được đâu, nó sẽ khổ đó. Phải nghe thêm, nghe cho tới nó không có suy nghĩ nổi nữa, toàn là Phật không á, thì cái đó là cái nhĩ căn đã thanh tịnh. Đó là nhiếp cái nhĩ căn. Nhiếp như vậy rồi đó thì mở con mắt giống như không thấy vậy đó. Giống như người ta coi phim mà nhập tâm quá không biết cái gì. Ai nói ồn ào mấy cũng không nghe vậy. Hồi hỏi là hồi nãy nói cái gì? Trời, nói ồn vậy mà không nghe. Lo coi phim quá không có nghe. Lo Phật quá mà quên. Thì cái bài kinh ở trong đây cũng vậy đó. Người mà ôm chén dầu đó, mà vợ con tới cũng không biết luôn. Tại vì biết là nó đổ dầu, cho nên lo Phật mà quên hết. Thì cái đó là các ngài tu như vậy. Trong tâm các ngài đó dẹp sạch trần lao, dẹp hết tất cả ý niệm còn là Phật không, thì như vậy cái ngày vãng sanh. Cho dù chết ngày hôm nay cũng được à. Chết ngày hôm nay cũng được. Như ngài Tịnh Không nói, không có ai cúng dường nhịn đó từng chết đi Tây Phương, từng cũng được. Tự tại thôi, vậy chết đi Tây Phương đâu có sao. Không có ai cúng dường thì đói mà chết, nhưng mà chết thì đi, thành ra là không có sợ đói. Cái tâm là như vậy đó, là tôi đã sẵn sàng, tôi trong tâm tôi toàn là Phật mà sợ gì. Thì như vậy đó là chết liền cũng không sao, mà sống hoài cũng không sao. Sống hoài thì mình cứ tu thì cái phẩm xe nó lên cao, thì cái định lực mình nó sẽ, ngày tháng nó sẽ hung đúc. Nhưng mà phải cẩn thận. Thì như Chương Hiếu nói là bây giờ mình luyện sao mà được ba cái môn đó, làm sao trong tâm mình là ngài, lại muốn về, lại nghe, dùng cái nghe mà vào chứ không có gì hết đó. Dùng cái nghe mà vào, nghe cho sâu, giống như mình nghe nhạc hay là mình nghe ta nói lén mình vậy đó, mình tập trung mình nghe một cái liền nhịp. Không có tập trung, người ta nói lén mình nghe không có được, tại người ta nói nhỏ lắm. Giống như vậy đó, phải tập trung lắm mới nghe được. Nghe như vậy đó thì liền hết phiền não đó. Nhưng mà cái nhĩ căn đó, muốn biết cái nhĩ căn có nhiếp được hay không thì coi cái ý thức nó có làm việc được hay không. Nếu mà ý thức nó còn làm việc đó, nhĩ căn anh chưa nhiếp. Nhĩ căn mà đã nhiếp, ý thức không biết. Ý thức không biết là thoát nạn rồi đó. Hết, giống như là cái người không có biết làm gì có khổ. Khổ làm sao tới được, tại anh biết mới khổ. Giống như cái người mà người ta già, người ta bệnh, trên giường bệnh người ta mê vậy đó. Làm gì biết ai là con tôi, hỏi cũng biết tên, đứng hỏi tôi là ai không biết á. Con ruột cũng không biết luôn nữa. Làm gì còn nhớ cái gì nữa. Thì cái đó là đã thoát rừng lao, nhưng mà cái tâm nó mê, tại vì cái đó là bệnh. Còn mình là rất phân minh về vãng sanh. Cho nên tâm trong tâm nó sáng, nó giữ vậy đó, rồi nó luyện tập lâu ngày. Thì thành ra là bao nhiêu tai nạn cũng là do cái này mà hết. Gọi là thuốc A Già Đà, là phải tính nguyên trì danh. Nhưng mà thuốc A-di-đà được. Nạn gì cũng hết. Tại sao? Tại ý thức ta không làm việc. Làm sao đâu có nạn. Nhưng mà ta nhiếp không nổi, cho nên nó biết. Hãy nó biết cái gì, nó liền nạn cái đó. Biết cái gì là khổ cái đó. Vậy chị Hiếu nói, không biết á, thì mới hết khổ. Chứ không phải mình biết là mình nói, nó là huyễn, nó là giả. Mình biết rồi là huyễn cũng khổ. Hãy biết rồi làm sao thoát được. Dù cho mình biết rồi, giống như là đói bụng phải khổ rồi. Dù cho biết đói bụng là huyễn cũng phải khổ gì đói bụng mà. Nhức răng, đau răng, nó là huyễn, huyễn cũng phải nhức. Không có biết mới được, phải tu tới không biết. Thì thí dụ như ngày Hương Vân, ngày xưa đó, ngày bị té xuống sông, xong rồi ngày chết đuối ở trong đó thì cái dòng sông nó chảy xiết lắm, thì nó bao nhiêu đá nó đâm vô người, nó chảy máu hết toàn thân. Thì cái người mà câu cá đó, người ta vớt trong lưới, vớt nhầm ngày, vớt lên thì mắt, tai, mũi, miệng thất khiếu ra máu mà. Toàn thân chảy máu. Đau, thấu chơi xanh mà. Xong rồi vô Cao Mân. Cao Mân ngày nhập định, ngày nói không biết thân là vật chi, quên cái thân này, không biết đạo. Ngày nhập định tu một chút nữa, minh tâm kiến tánh luôn. Trong cái lúc đó, trong cái lúc mà cơ thể đó đó, ngày minh tâm đó, ngày nói là nếu không có té xong thì chắc không có ngày hôm nay. Té xong rồi ta mới hết sức mà tu. Thì như vậy tu cho tới không biết thân là vật chi, có thể là quên hết không? Nhập cái định đó đó, quên luôn cái thân này đau, quên luôn liền minh tâm. Nhưng mà chúng ta niệm Phật là không quên được, tại vì các căn không nhiếp. Cho nên cái đường của nó là niệm cho sâu để cho quên hết phiền não, cho toàn tâm là Phật, liền biết đường giải thoát. Còn niệm mà sơ sơ nó vô được, nó vô được thấy niệm hoài không tiếng vậy đó, thầy vẫn còn thấy khó. Tại vì chưa có thật sự nhiếp vô được, chưa có thật sự là đem cái tâm vô được. Hay như là Phật. Dạ chào tất cả.